hãy thư giãn. Tôi luôn hướng dẫn thiền sinh mới là hãy thư giãn và giữ chánh niệm, không trông đợi hay kiểm soát kinh nghiệm, và cũng không được tập trung, gắng sức hay cố hiểu kinh nghiệm. Thay vào đó, tôi khuyến khích sự quan sát, theo dõi, chánh niệm hay chú ý. Khi thực hành, việc bảo tồn năng lượng là rất quan trọng, để từ đó bạn có thể thực hành liên tục, lâu dài. Nếu thân và tâm trở nên mệt mỏi và căng thẳng, thì bạn đang tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc thực hành. Hãy kiểm tra tư thế và cách thức hành thiền của bản thân. Bạn có đang cảm thấy thoải mái và tỉnh táo không? Có thể bạn đang có thái độ sai. Bạn có đang trông đợi điều gì đó sẽ xảy ra không? Nếu đang tìm cầu kết quả hoặc mong muốn chuyện gì xảy ra, bạn sẽ chỉ làm bản thân mệt mỏi. Biết rõ mình đang căng thẳng hay thư giãn là yếu tố quan trọng. Hãy kiểm tra điều này lặp đi lặp lại suốt cả ngày, dù thực hành ở nhà hay ở nơi làm việc. Nếu không, căng thẳng sẽ tăng trưởng. Cho dù đang căng thẳng hay thư giãn, hãy để ý quan sát các cảm thọ và phản ứng của mình. Khi thư giãn, bạn sẽ dễ dàng chánh niệm hơn, không cần nhiều sự cố gắng, và bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui, cảm giác dễ chịu và sự thích thú. Chánh niệm Sati. Chúng ta nên hành thiền với thái độ hay quan điểm nào? Trong phần 1 của quyển sách này, chúng ta sẽ định nghĩa một số phẩm chất tâm hiện diện khi hành thiền. Trước hết, chúng ta sẽ phải bắt đầu với thái độ của chính chánh niệm. Đây chính là xương sống của việc thiền tập và là cơ sở để cân bằng các yếu tố khác. Rất nhiều hành giả cho rằng chánh niệm nghĩa là tập trung vào một đề mục và ráng sức giữ sự nhận biết trên đề mục đó với rất nhiều năng lượng. Thật ra, chúng ta không cần tốn nhiều năng lượng đến thế. Chánh niệm mà chúng ta đang tìm kiếm xuất hiện tự nhiên. Chúng ta không đi tìm kiếm chánh niệm. Chúng ta chỉ đơn giản là quay lại chú ý đến sự thay đổi theo chu kỳ của tự nhiên. Chánh niệm nghĩa là ghi nhớ, không quên đề mục, chỉ cần biết là bạn đang hay biết. Ví dụ, bạn đang ngồi hoặc đang nằm đọc sách, bạn có biết là mình đang ngồi hay đang nằm không? Bạn có biết mình đang đọc sách không? Có mà, đúng không? Thật tuyệt! Đó chính là chánh niệm. Bạn phải tiêu tốn bao nhiêu năng lượng để làm được điều này? Có mệt mỏi hay khó khăn lắm không? Không hề, đúng không? Vậy, bạn có thể hành thiền. Khi thức dậy vào buổi sáng và mở mắt ra, chúng ta bắt đầu thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng chúng ta không biết mình đang thấy, bởi vì chúng ta không có chánh niệm. Khi nói về chánh niệm, tôi thích dùng những từ như là nhận biết và ghi nhận. Tôi không thích dùng từ cố gắng và tập trung vì chúng quá gay gắt. Chánh niệm Sati nghĩa là ghi nhớ, nhận biết và không quên. Bạn quên những gì? Cái nào là thiện, cái nào là chân chánh? Bản chất tự nhiên của tâm là sự tỉnh thức, tại đó không có gì được tạo thành, không có bất cứ một điều kiện nào, chỉ là sự hay biết đơn thuần. Chúng ta có thể an trú trong đó. Loại chánh niệm nào mà một thiền sinh cần đến? À, nếu bạn chánh niệm, vậy là đã đủ rồi. Không cần phải cố gắng hoặc dồn sức nhìn rõ từng chi tiết những gì bạn đang kinh nghiệm. Điều tối quan trọng là tăng sức mạnh của tâm bằng chánh niệm liên tục. Khi tâm trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ tự làm việc của nó một cách tự nhiên. Nhìn thấu các chi tiết tinh tế hơn là công việc của trí tuệ. Điều này tự nhiên xảy đến khi tâm ngày càng mạnh mẽ hơn. Công việc của bạn là giữ chánh niệm liên tục. Hãy thận trọng với mức năng lượng bạn đang dùng để chánh niệm ở mỗi thời điểm. Mỗi khi nhắc nhở bản thân giữ chánh niệm hoặc nghĩ về chánh niệm, thì tự nhiên chánh niệm sẽ hiện diện ở đó. Chúng ta trở nên chánh niệm mà không cần dùng thật nhiều năng lượng, chỉ cần có sức mạnh của tư duy chân chánh. Nếu trong thâm tâm ta luôn có ý định giữ chánh niệm, thì chánh niệm rốt cuộc sẽ luôn tự quay về. Vậy chúng ta phải chánh niệm trên đề mục nào? Chúng ta cần nghiên cứu cái gì? Chúng ta đều có những phẩm chất thiện và bất thiện trong tâm. Những thứ bất thiện ta gọi là phiền não. Việc hành thiền thực chất là nuôi dưỡng những phẩm chất thiện đang có và giúp chúng có thêm sức mạnh. Việc thực hành tứ niệm xứ, Satipatthana, có nghĩa là dùng sati hay chánh niệm để dung bồi các tâm thiện. Khi thiền, luôn có hai phần. Một là đối tượng, chính là thứ bạn đang nhận biết, và hai là tâm, chính là thứ đang làm công việc nhận biết. Ta gọi đó là đề mục quan sát và tâm quan sát. Việc hành thiền hoàn toàn được thực hiện bởi tâm quan sát, còn những đề mục đang được quan sát không quyết định gì đến việc hành thiền. Trong kinh Niệm Xứ, Satipatthana Sutta, bốn đề mục căn bản được đề cập là thân, thọ, tâm và pháp, các hiện tượng quy luật tự nhiên. Những đối tượng có thể được quan sát này thì luôn tồn tại, luôn ở đó. Nhưng chánh niệm, sati, tâm nhận biết đề mục, hay định, samadhi, sự định tâm thì không phải lúc nào cũng có mặt. Niềm tin vào pháp hành, saddha, trí tuệ, panya và chánh tinh tấn, viriya, không phải lúc nào cũng hiện diện. Nếu không có chánh niệm thì chắc chắn là si, moha, tham, lobha và sân, dosa sẽ có mặt. Cứ như thế, chỉ có một cái ghế mà hai người dành nhau ngồi vào. Nếu sati và samadhi cùng hiện diện, thì những phiền não sẽ phải đứng nhìn, vì cái ghế đã bị chiếm mất rồi. Chánh niệm liên tục sinh lên và mất đi. Nó không bền vững. Tôi thường nghe các hành giả được thầy của mình yêu cầu phải liên tục quan sát sự sinh diệt. Một hành giả nói với tôi, Sayado, con đã đạt đến trạng thái luôn có chánh niệm, nó không mất đi nữa. Tôi nói, đừng làm nó mất đi. Con đã làm việc chăm chỉ để được như thế. Hãy kiên nhẫn, hãy thư giãn trong chánh niệm. Khi nào có đủ trí tuệ, con sẽ hiểu nó cũng sinh diệt đó thôi. Bạn sẽ hiểu được rằng, thấy một cái gì đó đến rồi đi không phải là cái thấy bằng mắt thường. Nó là hiểu biết, là tuệ minh sát. Khi không thể nhận diện được chánh niệm, chúng ta dùng một cái neo, một nơi nào đó trên thân thể, hoặc nhận biết hơi thở, thứ gì đó mà tâm dễ thấy, chỉ để tạo nên sự liên tục. Vậy thì, sinh và diệt ư? Không cần phải nhấn mạnh điều này. Tuệ minh sát sẽ sinh khởi khi tâm cân bằng và khi có đủ duyên. Chính tâm đang hành thiền. Vậy chẳng phải là trông nom tâm quan trọng hơn đề mục sao? Sai lầm lớn nhất của thiền sinh là hành thiền với tâm phiền não. Những phiền não này, tham và sân, lobha và dosa, chính là những thứ thường xuyên định hình nên thái độ hành thiền của hành giả, tạo nên những phiền não không đáng có. Ví dụ, khi tôi đeo một cặp kính màu đỏ, tất cả những gì tôi thấy đều được nhuộm đỏ. Cũng tương tự như thế, khi hành thiền với bất kỳ phiền não nào trong tâm, cách bạn nhìn cuộc sống sẽ luôn nhuốm màu phiền não đó. Bằng cách chánh niệm, bạn bắt đầu nhận ra tâm trí của mình và để tâm mình tự làm việc của nó. Bạn có thể nhìn và biết tâm thông qua các chức năng khác nhau, biết, suy nghĩ, cảm thấy, muốn, tập trung, dần dần, và ngay cả bản thân chánh niệm, như tôi vừa giải thích. Bạn có biết tâm đang tập trung, đang biết rằng bạn đang đọc sách? Tâm đang làm gì để bạn có thể biết điều này? Bạn biết vì tâm đang có chánh niệm và đang chú ý đến chính nó. Đây không phải là suy nghĩ, chỉ là chánh niệm thôi. Khi bạn đi vệ sinh, cái gì ra trước, phân hay nước tiểu? Lần tới, hãy kiểm tra xem mình có thể chánh niệm về chuyện này không nhé. Khi mở cửa bước vào, phần nào vào trong trước, chân hay đầu của bạn? Sai rồi, là tay của bạn. Tôi biết, đó là một câu hỏi gian lận, vì tôi đã không đề cập đến bàn tay khi hỏi. Chúng ta phải nỗ lực chánh niệm và duy trì chánh niệm, nhưng chúng ta không được dùng chánh niệm để thay đổi các kinh nghiệm của mình. Thầy tôi hướng dẫn vấn đề này rất đơn giản. Đừng cố làm gì, đừng cố ngăn cản cái gì, nhưng cũng đừng quên chuyện gì đang diễn ra. Anh trai tôi từ Mỹ trở về thăm nhà. Chúng tôi đang hàn huyên trên lầu nhà ba mẹ, thì tôi nhận ra anh ấy khá căng thẳng. Tôi hỏi chuyện gì, thì anh ấy trả lời, anh mới mất cái đồng hồ, anh tháo ra vì mồ hôi tay nhiều quá. Cái này mắc lắm, anh đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy đâu cả. Tôi nói anh ấy xuống tìm trên bàn ăn dưới nhà và sẽ thấy nó. Anh tôi đi xuống và thấy cái đồng hồ ở đó. Anh ấy nói, làm sao cậu biết được, cậu đã có thần thông rồi à? Không, tôi không có chút thần thông nào. Tôi đơn giản đã rất chánh niệm ngay từ khi đến và đã phát hiện ra những thứ bình thường trong phòng không có. Mỗi thứ tôi thấy đều đi thẳng vào bộ nhớ. Và khi anh ấy đề cập cái đồng hồ, tôi nhớ ra mình đã thấy nó. Đó là chánh niệm đang vận hành. Tâm hay biết và sẽ dùng một khái niệm trí nhớ để giúp chúng ta vận dụng trong mỗi thời điểm nhất định. Các khái niệm rất cần cho sự tồn tại của chúng ta và giữ chánh niệm về chúng sẽ nâng cao khả năng phát triển trí tuệ của tâm. Chỉ chánh niệm nhẹ nhàng. Lý do chúng ta thực hành chánh niệm nhẹ nhàng là vì chúng ta sẽ giữ chánh niệm trong từng khoảnh khắc suốt cả ngày. Điều cốt yếu của thực hành chánh niệm là để có thể chánh niệm liên tục, không có khoảng trống nào cho thất niệm cả. Nếu chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng vào việc cố giữ chánh niệm thì sẽ nhanh chóng mất hết năng lượng. Và trước khi chiều tối, chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi và đờ đẫn. Kết quả là muốn đi ngủ sớm. Vì vậy, bạn cần biết cách duy trì năng lượng cho mình, chỉ dùng đúng lượng cần thiết. Tâm có thể căng thẳng và mệt mỏi khi quan sát đề mục với quá nhiều năng lượng. Khi bạn nhận diện chánh niệm của mình, tâm sẽ không còn tập trung vào đề mục nữa, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc chúng thôi. Sẽ có những thời điểm chúng ta cần chủ động chánh niệm, đưa thêm năng lượng vào. Đó là khi phải nhớ quan sát đúng đối tượng, các cảm xúc, cảm giác, thay vì bị cuốn vào câu chuyện diễn ra. Ví dụ, khi có một sự hỗn loạn trong tâm như sự nổi giận. Lúc này, ta không dùng sự theo dõi bị động mà là chủ động. Quan sát, quan sát, quan sát, áp dụng chánh kiến, hứng thú với những gì diễn ra trên thân và tâm, các suy nghĩ, cảm giác trên thân và cảm thọ trong tâm. Theo dõi các hoạt động của tâm đang sinh khởi và thực hiện công việc của nó. Đó chính là thực hành khéo léo. Những hành giả lớn tuổi có thể thấy mình trong câu chuyện sau. Bạn đã bao giờ thức dậy vào sáng sớm, uống thuốc huyết áp và sau đó 10 phút bạn tự hỏi, mình đã uống thuốc buổi sáng chưa nhỉ? Bạn đã uống viên thuốc theo thói quen mà không hề có chánh niệm. Hành động đó không đi vào trí nhớ, bởi vì bộ nhớ có ý thức đã không lưu thông tin. Tâm bạn đã lang thang ở nơi khác. Việc duy trì sự tỉnh táo nhận thức không xảy ra một cách tình cờ. Nó diễn ra là do có nhân và duyên. Nếu bạn phát hiện ra đà chánh niệm của mình đã mất, hãy chấp nhận chuyện này. Chỉ đơn giản là bạn đang không có chánh niệm. Chuyện này cũng tự nhiên thôi. Hãy kiểm tra lại tâm mình, tìm hiểu các nguyên nhân vì sao, và bạn sẽ bắt đầu nhận ra những điều kiện hoặc quá trình trong tâm khiến cho chánh niệm trở nên liên tục hơn. Và bên cạnh đó là những hoàn cảnh khiến đà chánh niệm mất đi. Chánh niệm tạo nên nền tảng cho lòng tin và trí tuệ. Quá nhiều tín khiến cho chúng ta trở nên giáo điều và sôi nổi quá mức, trở nên ít trí tuệ và các phiền não sẽ chiếm lĩnh trở lại. Chánh niệm là điểm tựa, là điểm cân bằng, giống như một cái bập bênh vậy. Công việc của bạn là học hỏi từ các kinh nghiệm và hiểu cái gì dẫn đến sự mất cân bằng trong tâm. Chúng ta có thể trở nên hay quên, giống như hành giả lớn tuổi quên mình đã uống thuốc. Vì vậy, chúng ta cần phải mài dũa chánh niệm. Không phải là theo kiểu sử dụng sức mạnh, mà chỉ cần tăng thêm một chút hứng thú vào mỗi hoạt động của mình. Ví dụ khi bạn đang mặc hay cởi áo, hãy chú ý, bạn đưa tay nào vào trước, tay trái hay tay phải, bạn đưa đầu hay tay vào trước. Biết rõ bạn đang thay đồ, biết bạn đang trong hoàn cảnh này và đang mặc một chiếc áo. Việc này rất đơn giản và chỉ cần rất ít nỗ lực. Khi bạn tháo giày đem đi cất, hãy chánh niệm việc cởi giày. Bạn tháo chiếc giày bên nào trước? Hãy ghi nhận từng hành động trong đó. Bằng cách như vậy thì sau này bạn sẽ khỏi phải lăn tăn. Tôi để giày ở đâu rồi? Hãy nỗ lực như vậy, rồi nó sẽ nhanh chóng thành thói quen, hoàn toàn tự động. Bằng cách này, chánh niệm của bạn sẽ phát triển đa quán tính và bạn sẽ ít khi quên việc hơn trước. Nhiều hành giả khi mới khởi động thực hành thường hay nói, ồ, tôi cần ngưng chánh niệm lại và nghỉ một chút. Họ đơn giản cảm thấy hơi khó khăn. Việc thực hành của họ mới bắt đầu tiến triển. Họ bắt đầu nhận ra cuộc sống gian khổ hơn, nhiều khó khăn hơn. Dường như có nhiều thứ hỗn loạn hơn trong tâm. Bởi vì khi có nhiều chánh niệm hơn, họ nhận ra những hỗn loạn dù chúng vốn luôn tồn tại sẵn ở đó. Ban đầu, nếu việc thực hành không diễn ra mạnh mẽ, các phiền não sẽ hiện rõ. Phiền não ở khắp nơi. Chúng rất dễ thấy. Đây là tham, kia là sân, vân vân. Khi chánh niệm ngày càng mạnh hơn, những phiền não ngày càng láo cá. Chúng không thể trực diện tấn công bạn nữa, nên sẽ tự biến hình, tự cải trang và cố lẻn vào trong chánh niệm của bạn theo cửa sau. Chúng hiện diện ở đó mà bạn không hề biết. Khi trí tuệ trở nên sắc bén, bạn sẽ giỏi hơn trong việc nhận diện các phiền não vi tế này và chánh niệm của bạn sẽ cần ít nỗ lực hơn. Chánh niệm và trí tuệ tạo nên một sự cộng tác và phối hợp hoạt động với nhau. Khó khăn chính mà nhiều hành giả gặp phải khi thực hành chánh niệm nhẹ nhàng là họ không kiên nhẫn. Họ đơn giản không tin tưởng vào nó. Do đó, họ quay trở lại việc dùng nhiều nỗ lực như trước. Nhưng điều đó không duy trì được lâu. Họ thấy rằng họ không thể vận hành đúng được và bắt đầu nghi ngờ làm sao có thể duy trì cuộc sống khi tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào chánh niệm đến thế. Ngược lại, với chỉ chút ít năng lượng để duy trì chánh niệm, bạn có thể tiếp tục làm mọi việc chỉ với một sự ghi nhận nhẹ nhàng chạy ngầm trong tâm ở mọi thời điểm. Vào thời trẻ và ngay cả sau này khi đang bị trầm cảm, tôi thực hành chánh niệm nhẹ nhàng không phải vì biết phương pháp này hiệu quả. Lúc đó chỉ đơn giản là không ai giúp tôi cả. Tôi đã quá u uất đến nỗi đây là cách duy nhất tôi làm được. Tâm tôi mệt mỏi nên chẳng thể làm gì hơn thế. Một lý do nữa là khi nỗ lực quá mức, ta không thể duy trì được sự thực hành lâu dài. Đây là lý do cản trở việc thực hành hàng ngày. Nỗ lực cá nhân đem đến cảm giác như thể là bạn phải lựa chọn, hoặc là chánh niệm, hoặc là bị cuốn vào công việc bạn đang cố gắng thực hiện. Ngược lại, khi sử dụng chánh niệm nhẹ nhàng, mặc dù không đạt sự liên tục vào thời gian đầu, nhưng sau đó, chánh niệm sẽ nhanh chóng có được quán tính để trở nên liên tục và tự nhiên. Cách này thực sự đem đến cảm giác bạn đang chánh niệm khi làm mọi việc. Bạn thực sự đang sống trong chánh niệm. Đó chính là lúc tôi hiểu được bản chất tự nhiên của thiền, Vipassana, và bắt đầu tin vào khả năng được khai sáng ngay trong đời thường. Khi ta khảo sát tâm trong lúc hành thiền, điều quan trọng là nhận ra được khi nào có sự đồng hóa với đối tượng và khi nào không. Công việc của hành giả là giữ chánh niệm và không bị bận tâm bởi bản thân đề mục hoặc đắm chìm vào trong đề mục. Chỉ cần nhớ giữ chánh niệm. Chỉ với chánh niệm và sự cởi mở thì chúng ta mới học hỏi được nhiều hơn. Khi chúng ta hành thiền, năm năng lực tinh thần, còn gọi là ngũ căn, đang làm việc cùng nhau. Trong đó, chánh niệm chính là yếu tố giúp ta nhớ được khoảnh khắc hiện tại. Xin nhắc lại, ngũ căn là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Tôi thường mô tả chúng là lòng tin, nỗ lực đúng, chánh niệm, sự ổn định của tâm và trí tuệ. Chánh niệm tỉnh thức, sati sampajanya, nhận thức một cách rõ ràng, chính là chánh niệm cộng với trí tuệ. Chúng ta có thể dùng chánh niệm tỉnh thức để biết hoặc ghi nhớ khi nào năm căn trên không còn hòa hợp với nhau và dùng chính trí tuệ để đưa sự cân bằng trở lại với ba căn còn lại. Lời khuyên của Đức Phật là hãy sử dụng năm căn này như thể chúng là dây của một nhạc cụ. Hãy tinh chỉnh từng dây để chúng có thể đem lại âm thanh tốt nhất. Quá trình này sẽ bắt đầu với một mình chánh niệm. Nó sẽ thấy mọi thứ diễn ra, lặp đi lặp lại và thu thập thông tin. Trí tuệ sau đó sẽ bắt đầu sinh khởi và thấy được bản chất tự nhiên, các khuôn mẫu, những nguyên nhân và kết quả, nguyên tắc vận hành và tổng thể quy trình đang diễn ra thế nào. Từ đây, chúng ta học hỏi và biết được khi nào tâm mất cân bằng, khi nào thì trở nên cân bằng, nó cảm thấy thế nào, các manh mối nếu có về các điều kiện dẫn tới sự cân bằng và ngược lại. Với những thông tin này, chúng ta bắt đầu chấp nhận và có khả năng làm việc được với cả hai trường hợp ít cân bằng và sau đó là dần dần cân bằng hơn. Luôn có sự thay đổi thất thường trong hoàn cảnh và các điều kiện, nên những bài học mới cần được tiếp nhận trên những nguyên tắc tương tự. Tuy nhiên, xin đừng quá lo lắng nếu mất chánh niệm. Nếu ý định giữ chánh niệm hiện diện thì đã đủ rồi. Tâm sẽ tự động quay về với chánh niệm và thiết lập nên đà thực hành.